ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1386, kèn lệnh, chống trận, đại thắng, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau, Liêu Đông tiền tuyến, Tô Tầm dẫn đầu lính mới ngay tại trên đường chạy tới. Niên Canh Nghiêu dẫn đầu 7 vạn quân Thanh, 2 vạn kỵ binh, 5 vạn bộ binh, đối ngoại danh xưng 10 vạn. Một đường thế như trẻ tre, vượt qua Liêu Hà sau binh vây Tây Bình Bảo. Phía trước một ít năm mấy lần đại chiến bên trong Đại Minh đã bị Mãn Thanh công chiếm rất nhiều quan ải cùng thành trì. Tây Bình Bảo sau liền là Quảng Ninh thành một đạo phong tuyến cuối cùng. Nếu như Thanh binh công phá Tây Bình Bảo, như vậy đại quân liền có thể thẳng vây Mao Văn Long chỗ Quảng Ninh thành. Đánh hạ Quảng Ninh thành về sau, quân Minh phong tuyến đầu chỉ có triệt để từ bỏ quan ngoại, lùi giữ Sơn Hải quan trong vòng. Cho nên Quảng Ninh thành là quan trọng nhất. Tây Bình Bảo quân coi giữ một vạn. Thủ tướng La Nhất Quán, tại nguyên lai thời không trong lịch sử, La Nhất Quán thành công dự đoán Nỗ Nhĩ Cáp Xích Đường tấn công, nhưng là lọt vào gian thần Tôn Đắc Công làm khó dễ. Hắn không cách nào điều động Liêu Đông quân tinh nhuệ, chỉ có thể một mình tiến về Tây Bình Bảo. Về sau quả nhiên như hắn dự đoán, Nỗ Nhĩ Cáp Xích vượt qua Liêu Hà từ Tây Bình Bảo tiến công. Quả bất địch chúng phía dưới một vạn quân coi giữ toàn bộ chiến tử. La Nhất Quán tự vẫn, đến đây chi viện Tôn Đắc Công. Tổ Đại Thọ bọn người nửa đường tao ngộ mai phục, Tôn Đắc Công phó tướng Bảo Thừa không đánh mà chạy. Tôn Đắc Công hô to tiền quân bại dao động quân tâm, khiến cho ba vạn viện quân thảm bại. Về sau Tôn Đắc Công hiến thành đầu hàng, gia nhập Mãn Thanh trái lại đánh quân Minh. Chỉ là ở thời điểm này Mãn Thanh đã sớm lập quốc nhiều năm. Thanh binh nguyên soái cũng thay đổi thành Niên Canh Nghiêu. Đại chiến buông xuống, Tây Bình Bảo bên trong tất cả quân Minh đều là vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt 7 vạn thanh binh vây khốn, Tây Bình Bảo ở trên mặt đất mênh mông lộ ra như thế đơn bạc. Cầu viện tin phát ra ngoài sao? La Nhất Quán hất lên áo giáp ngồi tại trên cùng, trên môi xúc lấy râu ngắn, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tang thương. Hắn đã sớm hướng Mao Văn Long đại soái góp lời, quân Thanh tuyệt đối sẽ từ Tây Bình Bảo tiến công, nhưng không nghĩ tới lọt vào Quảng Ninh du kích tướng quân Tôn Đắc Công khắp nơi làm khó dễ trào phúng. Mao Văn Long cũng bị Tôn Đắc Công kích động, chưa dám phái trọng binh đến đây Tây Bình Bảo. Cuối cùng chính hắn kiên trì nhận là suy đoán của mình là đúng. Một mình đến đây, hiện tại sự thật chứng minh, phỏng đoán của hắn quả nhiên không có phạm sai lầm, nhưng hắn lại một chút cũng cao hứng không nổi, bởi vì bằng vào hắn cái này một vạn quân coi giữ, căn bản ngăn không được kia 7 vạn thanh binh. Trước khi hắn tới cũng đã nghĩ đến kết quả này, nhưng hắn vẫn là tới, bởi vì nếu như hắn không hề làm gì, hắn có lỗi với Hán gia Nam Nhi, có lỗi với Đại Minh. Cho nên biết rõ hẳn phải chết, hắn cũng tới. Hán gia Nam Nhi xưa nay không thiếu người không sợ chết. Tướng quân đã phát ra ngoài, thanh binh đã tại chuẩn bị công thành, một phó tướng nói. La Nhất Quán đứng dậy, đảo mắt đường hạ chư tướng, trầm giọng nói: Nam Nhi tốt chính là nước chinh chiến, ra ngựa bọc thây, ngoài thành thanh binh 10 vạn, nhưng ta Đại Minh không một Nam Nhi không thiết huyết. Truyền ta lệnh, tử chiến, không lùi, mà tướng tuân mệnh. Mấy vị tướng lĩnh đứng dậy chắp tay, trên người khôi giáp tại va chạm lúc phát ra thanh âm thanh thúy, liền như là đau thương tại va chạm đồng dạng. Tướng quân có lệnh, tử chiến không lùi. Tướng quân có lệnh, tử chiến không lùi. Tướng quân có lệnh, tử chiến không lùi. Lính liên lạc phía sau cắm cờ tại trên tường thành chạy vội lan truyền La Nhất Quán quân lệnh. Tường thành đằng sau, một hơn 30 tuổi lão binh vuốt vuốt mình tăng thương khô ráo mặt, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trời, nắm chặt đao trong tay. Một tân binh ôm hỏa súng run lẩy bẩy: Oa tử, chớ sợ, thát tử cũng là một cái sọ não hai cánh tay, bị đâm một đao cũng sẽ chết. Lão binh an ủi tân binh, nhếch miệng lộ ra một ngụm răng vàng khè. Tân binh gật đầu, nhưng vẫn tại run lẩy bẩy, bởi vì hắn khống chế không nổi chính mình thân thể. Bất quá hắn nhưng không có khóc lớn tiếng hô, càng không có chạy trốn. Lâu đài bên ngoài, các loại đại kỳ phấp phới, liếc nhìn lại lít nha lít nhít thanh binh vô biên vô hạn. Đông đông đông, đông, nương theo lấy như sấm sét tiếng trống. Mười mấy ổ hỏa pháo bị thanh binh đẩy ra. Ầm 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 ầm, lúc này dùng vẫn là thật tâm đạn. Đạn pháo rơi vào thành nội nện đổ phòng ốc, đập chết binh sĩ, dân chúng kêu khóc, binh sĩ kêu thảm, giận mắng, phòng ốc sụp đổ tiếng vang. Tại Tây Bình Bảo bên trong xen lẫn một mảnh, tùy ý đạn pháo rơi xuống. Tây Bình Bảo trên tường thành quân Minh nhóm tại vị trí của mỗi người không nhúc nhích. Cho dù là thỉnh thoảng có chiến hữu bên cạnh bị nện chết, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến lão binh. Nếu như cứ như vậy luống cuống, thành phá đến càng nhanh. Ô ô ô, trầm muộn tiếng kèn vang vọng mặt đất bao la. Thanh binh động, một chi hơn 3.000 người bộ binh khiêng thang mây chờ công thành công cụ vọt lên. Bắn tên, La Nhất Quán hét lớn một tiếng. Hắn nắm lên trường cung kéo đến trăng tròn. Ngón tay buông ra, mũi tên rời dây cung mà ra. Mang theo tiếng xé gió bắn giết một thanh binh. Hiu 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 hiu. Mũi tên như mưa, nhưng đại bộ phận đều thất bại. Thiếu bị thanh binh tấm chắn chặn. Chỉ có một phần nhỏ nhất mũi tên mới bắn trúng người. Một cái thanh binh ngã xuống sau rất nhanh liền có người nhặt lên tấm chắn trên đỉnh hắn vị trí. Kháng 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 kháng. Hỏa súng súng không ngừng phun trào đạn dược. Mỗi đánh một lần đều muốn từ phía trước nạp lại đạn. Mười phần phiền phức. Hơn 3.000 thanh binh vọt tới dưới tường thành lúc đã chết mấy trăm người. Nhưng thang mây bị khoác lên trên tường thành. Quân Minh ở trên sách tảng đá các thứ hướng xuống nện. Rất nhanh lại là một chi hơn 2.000 người thanh binh tòng quân trong trận gấp rút tiếp viện mà đến. Không sợ chết thanh binh một cái tiếp theo một cái dẫm lên thang mây hướng trên tường thành bò. Trên đầu thành, một lão binh quơ trong tay truyền hai đời đao liên tục giết 3 tên thanh binh. Khi hắn chuẩn bị vung đao hướng phía dưới một người lúc, hắn bị thanh binh bắt lấy từ trên đầu thành cùng một chỗ kéo xuống. Bị loạn đao chém chết. Trước đó dọa đến run lẩy bảy người lính mới kia hô to bóp cò đối diện đánh chết một người. Sau đó liền bị một thanh loan đao xuyên thấu ngực bỏ mình. Trên chiến trường không có nhân vật chính, đều có thể sẽ chết. Gào thét, kêu thảm, giận mắng, gào thét. Đủ loại cuồng loạn thanh âm tràn ngập đầu tường. Thanh binh liên tục khởi xướng 3 lần tiến đều bị quân coi giữ toàn bộ đánh lui công. Rốt cục lúc trạng vạng tối, thanh binh đình chỉ công thành. Thành nội quân Minh có thể thở dốc. 2 ngày sau, đưa tin binh sĩ mệt chết một thớt khoái mã. Cầu viện tin rốt cục truyền đến Quảng Ninh thành. Mao Văn Long trước tiên tụ tướng nghị sự. Chư vị tướng quân, đây là tới từ Tây Bình Bảo cầu viện tin. Quả nhiên là La Nhất Quán sở liệu. Niên canh nhiều từ Tây Bình Bảo tiến công. La Nhất Quán nói nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở 7 ngày. Thương lượng một chút cái nào bộ tiến đến cứu viện đi. Mao Văn Long nắm vuốt giấy viết thư. Trong lòng 10 phần hối hận ngày đó không có nghe từ La Nhất Quán phân tích. Nếu không hiện tại tiền tuyến như thế nào lại là như thế cái cục diện. Hừ, Tôn Du Kích. Ngươi không phải lời thề son sắt nói thanh binh không có khả năng từ Tây Bình Bảo tiến công sao? Một võ tướng nhìn xem Tôn Đắc Công nói. Tôn Đắc Công vuốt vuốt râu ria. Cái này quân tình hình thức khoảnh khắc tức biến. Bản tướng cũng không phải thần tiên. Lúc ấy chỉ là căn cứ hợp lý tình huống tiến hành phân tích mà thôi. Quảng Ninh du kích Tôn Đắc Công. Tổng binh Kỳ Bình Trung. Tham tướng Tổ Đại Thọ cùng giải quyết trấn võ lâu đài tổng binh Lưu Cừ xuất quân 30.000 phó viện binh. Mao Văn Long trực tiếp một lời đóng đô. Tôn Đắc Công biến sắc. Vừa định nói chuyện, nhưng Mao Văn Long lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cuối cùng hắn chỉ có thể biệt xuất một câu. Mặt tướng, tuân mệnh, chư vị tướng quân, Hoài An Hầu đã dẫn đầu viện quân tại trên đường chạy tới. Vô luận như thế nào? Tại hầu ra đuổi tới trước đó Tây Bình Bảo không thể ném. Xuống dưới chuẩn bị đi. Mao Văn Long nói xong cũng giải tán. Tôn Đắc Công, Tổ Đại Thọ, Kỳ Bình Trung, Lưu Cư trước tiên xuất lĩnh 30.000 viện quân chạy tới Tây Bình Bảo. Quân tình khẩn cấp, một lát không thể chậm trễ. Tướng quân, Chúng ta thật muốn đi cứu Tây Bình Bảo. Phó tướng Bảo Thừa tiến đến Tôn Đắc Công bên cạnh hỏi. Không phải làm sao bây giờ? Mao đại soái quân lệnh đều hạ. Chúng ta còn có thể không nghe. Tôn Đắc Công nói. Bảo Thừa con ngươi đảo một vòng. Tướng quân, tha thứ ta nói thẳng. Đầy cưỡi bất mãn vạn. Đầy không được địch. Bây giờ đây chính là 10 vạn thanh binh a, chúng ta đánh thắng. Ngươi muốn nói cái gì? Tôn Đắc Công hỏi. Bảo Thừa nhìn trái phải một chút. Sau đó nhẹ giọng nói. Chúng ta không bằng hàng mãn thanh. Ta nhìn cái này Đại Minh Quốc là ăn táo dược hoàn. Đi mãn thanh. Chúng ta như thường hưởng thụ vinh hoa phú quý. Rơi quay đầu lại đánh quân Minh có thể so sánh đi Tây Bình Bảo đánh quân Thanh muốn dễ dàng nhiều. Ngươi có kế hoạch gì? Tôn Đắc Công tâm động. Hắn vốn là hạng người ham sống sợ chết. Biết rõ Tây Bình Bảo tất phá. Hắn lại thế nào nguyện ý đi tìm chết đâu? Bảo Thừa nói. Chúng ta đem viện binh con đường nói cho thanh binh. Để thanh binh sớm mai phục. Chúng ta liền lập công lớn. Sau đó lại thừa dịp loạn mang binh trốn về Quảng Ninh ẩn núp. Chờ Tây Bình Bảo phá về sau. Lại tùy thời cầm Mao Văn Long hiến thành đầu hàng. Đây là đầy trời đại công a, liền theo ngươi nói đi, mai phục địa điểm định tại Đồng Bằng Cầu đi. Chỗ ấy tương đối phù hợp. Tôn Đắc Công cũng cảm thấy đây là ý kiến hay. Lúc này đáp ứng, sau đó Tổ Đại Thọ cùng Lưu Cư Kỳ Bình Trung bọn người liền không chú ý tới. Có một người rời đội ngũ chạy đi. Hai ngày sau, 3 vạn viện quân tại Đồng Bằng Cầu tao ngộ thanh binh mai phục. Bị đánh trở tay không kịp. Tổ Đại Thọ vừa định tổ chức phản kích. Tôn Đắc Công liền hô to tiền quân bại. Sau đó quân tâm tan rã. Thất bại thảm hại. Tổ Đại Thọ đào tẩu. Lưu Cư cùng Kỳ Bình Trung chiến tử. Chỉ còn lại Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa còn sống. Bộ đội của bọn hắn sớm đã bị hắn ước thúc không có phản kích. Phục kích thanh binh quét dọn chiến trường. Một mãn thanh võ tướng hướng Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa đi tới. Nô tài Tôn Đắc Công. Tham kiến đại nhân. Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa trên mặt mang nịnh nọt chi sắc quỳ xuống. Hướng tướng thanh dập đầu một cái. Ha ha ha. Tôn tướng quân mau mau xin đứng lên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đại thanh sẽ không bạc đãi ngươi. Tướng thanh tiến lên nâng Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa. Một phen hàn huyên về sau. Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa vứt xuống bộ đội. Hai người giả bộ như chật vật chạy về Quảng Ninh. 3 ngày sau, Tây Bình Bảo tiên tuyến. Tướng quân, vừa mới nhận được tin tức. Viện quân tại Đồng Bằng Cầu tao ngộ phục kích. 3 vạn người không chết tức bắt được. Chúng ta không có viện binh. Phó tướng Bi Thương nói. Bọn hắn đã cùng thanh binh đánh 7 ngày. Tướng sĩ tổn thất nặng nề. Mũi tên không đủ. Thuốc nổ sắp hết. Hiện tại viện quân bị mai phục. Bọn hắn thật chết chắc. Lúc này nghị hội trong sảnh. Nguyên bản 7 chuôi cái ghế hiện tại trống ra 4 thanh. Đã chết trận 4 người. La Nhất Quán mỏi mệt vuốt vuốt mi tâm. Lâu đài bên trong có thể đánh còn có bao nhiêu người? Không đủ 4.000. Phó tướng đáp. La Nhất Quán lại hỏi. Lương thực còn có bao nhiêu? Không đủ 3 ngày. Phó tướng lại đáp. Theo hai người một hỏi một đáp. Nghị hội trong sảnh bầu không khí càng thêm trầm thấp. Để người cảm thấy tuyệt vọng. La Nhất Quán đứng dậy. Đem lương thực cùng quân giới toàn bộ phát hạ đi. Hôm nay, chúng ta liền chôn ở chỗ này. Mặt tướng tuân mệnh, 2 tên phó tướng xuống dưới. Một người phân phát lương thực. Một người phân phát quân giới. Không có cái gì cổ vũ sĩ khí nói nhảm. Tất cả binh sĩ đều biết hôm nay phải chết. Các binh sĩ lặng im im ắng nhai lấy lương khô. Hoặc là sát trường thương. Chiến bại mây đen bao phủ toàn lâu đài. Lâu đài bên ngoài, Niên Canh Nghiêu ngồi trên lưng ngựa. Tại một đám tướng lĩnh chen chúc hạ xa xa nhìn xem Tây Bình Bảo. Hắn nhìn thấy trên đầu thành một cái mơ hồ không rõ thân ảnh. Quảng cáo, hắn biết đó chính là La Nhất Quán. Liền là hắn, mang theo 1 vạn người. Dựa vào một tòa nho nhỏ thành lũy ngăn cản 7 vạn quân Thanh 7 ngày. Là một nhân tài a, đi chiêu hàng đi. Niên Canh Nghiêu thở dài nói. Sau đó một tiểu tướng đánh ngựa mà ra. La tướng quân, người đã mang binh ngăn cản chúng ta 7 ngày. Người đã dùng hết chức trách của mình. Đầu hàng đi, các ngươi không có hy vọng. Viện quân của các ngươi tại đồng bằng cầu toàn quân bị diệt. Các ngươi thành nội lương thực cùng quân giới đã không đủ. Tội gì gượng chống đây? Chỉ cần ngươi đầu hàng, lấy ngươi năng lực, tới chúng ta Đại Thanh làm một đường đô đốc tổng không có vấn đề. La Nhất Quán cười nhạo. Ta La Mỗ chưa chiến tử. Sao là đã kết thúc chức trách nói chuyện? Trở về nói cho Niên Canh Nghiêu. Bản tướng ngay tại trên đầu thành chờ lấy hắn. Tướng Thanh đánh ngựa trở về quân Thanh trận doanh. Niên Canh Nghiêu thở dài. Truyền ta quân lệnh, khởi xướng tổng tiến công. Hôm nay nhất định phải đạp phá Tây Bình Bảo. Chỉ cần cầm xuống Tây Bình Bảo, Quảng Ninh thành bên kia Tôn Đắc Công liền sẽ phản bội Hiến Thành đầu hàng. Đông 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 đông, ô ô ô ô, dày đặc như mưa rơi trống trận cùng trầm thấp tiếng kèn vang lên. Đại lượng quân Thanh hướng Tây Bình Bảo phóng đi. Lần này so trước mấy ngày số lượng đều nhiều. Tây Bình Bảo bên trong quân Minh đã là nỏ mạnh hết đà. Niên Canh Nghiêu muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Tây Bình Bảo. Các tướng sĩ, cùng ta giết địch, cuối cùng một cây mũi tên bắn xong. La Nhất Quán giống to, một đao đem leo lên thành tường Thanh binh chém đi xuống. Nóng hổi máu tươi biểu tại trên mặt hắn. Giết, ta Đại Minh tướng sĩ không có thứ hèn nhát. Quân coi giữ gầm thét cùng Thanh binh chém giết. Leo lên thành tường Thanh binh càng ngày càng nhiều. Ngã xuống quân Minh cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Thanh binh đánh ngã một tên về sau, lập tức lại là một cái sông lên. Tại sĩ khí cùng nhân số đều không ngang nhau tình huống dưới, quân Minh căn bản không phải là đối thủ của Thanh binh. Mặt trời lên cao giữa trưa, trên đầu thành đã quân Minh cùng quân Thanh chất đầy thi thể. La Nhất Quán bên người chỉ còn lại có mấy trăm người tại cùng liên tục không ngừng Thanh binh tác chiến. Oanh, 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 oanh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng pháo như sấm. Quân Thanh hậu quân bị tạc đến người ngã ngựa đổ. Trên tường thành quân Minh cùng quân Thanh đều bối rối. Bọn hắn hướng ngoài thành nhìn lại. Xa xa chỉ thấy một mặt cờ đen tung bay. Hoài An, Tô, ba chữ như là mặt trời chói chang chướng mắt. Các huynh đệ, viện quân đến rồi. Hoài An hầu mang theo viện quân đến rồi. Cùng ta giết A, La Nhất Quán giống to. Giết A. Mấy trăm đã tinh bì lực tẫn quân Minh đều như là điên cuồng đồng dạng phóng tới Thanh binh. Bởi vì đã trong lòng còn có tự ý bọn hắn bây giờ nhìn thấy hy vọng. Tương phản, trên tường thành nguyên bản hung hãn không sợ chết. Thế như trẻ che Thanh binh thì là lâm vào sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Đằng sau làm sao lại toát ra địch nhân đến? Truyền lệnh, hậu quân tại chỗ phản kích. Cánh phải cùng cánh trái quân lập tức chạy tới chi viện. Niên Canh Nghiêu giống to. Niên Canh Nghiêu gọi hàng đồng thời. Đem tiền quân quyền chỉ huy nộp ra. Mình hướng về sau quân tiến đến. Xa xa hắn đã nhìn thấy hơn vạn cầm trong tay hỏa súng quân Minh quỳ một chân trên đất. Niên Canh Nghiêu lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Hỏa súng chỉ có thể làm dệt hoa trên gấm. Ngu xuẩn quân Minh thế mà đem cái này trở thành tác chiến vũ khí chính. Tìm chết, truyền lệnh kỵ binh xông đi lên. Cho hắn biết ta Đại Thanh thiết kỵ lợi hại. Niên Canh Nghiêu hạ lệnh công kích. Kỵ binh liền là hỏa súng khắc tinh. Bởi vì hỏa súng chính xác kém. Nhét vào chậm, thường thường vừa mới bắn một vòng. Kỵ binh liền đã vọt tới trên mặt bọn họ đi. Sau đó chờ đợi hỏa súng binh liền là đồ sát. Giết à, đạp nát quân Minh. Đại Thanh các dũng sĩ, cùng ta công kích. Trước đó một mực là tại công thành, kỵ binh đều không có phát huy cái tác dụng gì, đã sớm tức sôi ruột. Hiện tại nghe thấy công kích, đều hưng phấn dục ngựa lao nhanh. Đạp 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 đạp. Hai vạn kỵ binh công kích, móng ngựa trận trận tựa như lôi minh. Giờ phút này mặt đất đều đang run rẩy, bụi đất tung bay. Tô Tầm lộ ra nụ cười giễu cợt. Thật sự cho rằng ta những này hỏa súng là các ngươi những cái kia nát súng sao? Lúc này hạ lệnh, ba đoạn thức tề xạ. Kháng 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 kháng. Hàng thứ nhất 3.000 cây đuốc súng tề xạ. Trực tiếp đánh cho kỵ binh người ngã ngựa đổ. Sau đó hàng thứ hai tề xạ. Hàng thứ nhất nhét vào. Hàng thứ ba tề xạ. Hàng thứ hai nhét vào. Hàng thứ nhất lại bắn. hàng thứ ba nhét vào. Quân Thanh kỵ binh còn không xông vào 150 bên trong, liền đã tử thương 1-2 ngàn người. Súng kíp tầm bắn càng xa, nhét vào càng nhanh, uy lực càng lớn. Tại sao có thể như vậy? Bọn hắn hỏa súng vì cái gì có thể bắn xa như vậy? Vì cái gì nhét vào nhanh như vậy? Niên Canh Nghiêu lập tức liền bối rối. Lông hạt dưa ông ông. Nhìn xem kỵ binh từng dãy ngã xuống. Niên Canh Nghiêu cái này mới phản ứng được. Quát, hạ lệnh rút lui. Nhưng lúc này hắn đã khống chế không nổi tràng diện. Kỵ binh ngựa tại hỏa súng kích thích hạ điên cuồng loạn xuyên. Nghênh đón bọn hắn liền là hỏa súng viên đạn. Làm Mãn Thanh kỵ binh xông vào 150 mét bên trong lúc đã chịu hơn 3 vạn súng. Tử thương gần 5 ngàn. Sau đó quân Minh hỏa súng binh thối lui. 1 vạn từ người đến ngựa tất cả đều người khoác màu mực trọng giáp. Cầm trong tay trường đao trường thương trọng giáp kỵ binh đất rung núi chuyển bàn xông ra chiến trận. Bọn hắn ngay cả trên mặt đều mang theo mặt nạ sắt. Có thể nói là thật vũ trang đến tận răng. 4 vạn lính mới, liên tục huấn luyện 2 năm. Trên Hắc Mộc Nhai người người luyện võ. Mặc dù đều không phải thể nội có chân khí võ giả, nhưng so binh lính bình thường mạnh hơn 10 lần. Cho nên hất lên trọng giáp cũng vẫn như cũ vung đao tự nhiên. Phốc thử, đại đao chặt xuống. Một quân Thanh kỵ binh trực tiếp bị chặt liên tiếp thành 2 đoạn. Máu tươi nội tạng gắn một chỗ. 1 vạn phi hùng thiết kỵ như là từ địa ngục chỗ sâu bò ra tới lệ quỷ sứ giả. Vô tình tác thủ mạng chó. Hơn 1 vạn Thanh kỵ binh bị phi hùng quân chia cắt. Sau đó như là thịt trên thớt bị từng khối từng bước xâm chiếm. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong tay bọn họ loan đao chặt trên người phi hùng quân. Chỉ có thể tuôn ra một trận hỏa hoa. Căn bản không đả thương được người ở bên trong. A, chạy mau. Chạy mau a, Thanh kỵ binh sợ hãi. Hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Nhưng dạng này chỉ có thể để bọn hắn chết được càng nhanh. Bộ binh công kích. Tô Tầm lần nữa hạ lệnh. Diệu Nhật quân cùng Húc Nhật quân hất lên trọng giáp công kích. Nghênh địch. Niên Canh Nhiều gầm thét lên. Đằng sau là Tây Bình Bảo. Phía trước là quân Minh. Hiện tại nếu như chạy, sẽ chỉ hình thành tan tác. Hắn không tin ở chính diện trên chiến trường. Bọn hắn đại thanh dũng sĩ sẽ thua bởi đám giống như côn trùng này quân Minh. Mặc dù bọn này côn trùng nhìn cực kỳ mạnh. Giết A, song phương bộ binh tiến hành va chạm. Mãn Thanh tại binh lực thượng chiếm ưu thế. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền không chiếm ưu thế. Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiên. Đông Phương Bất Bại chờ đại minh giang hồ cao thủ thi triển khinh công đạp không mà lên. Kiều Phong tại trên lưng ngựa một điểm. Cả người nhất thời như diều hâu bay cao. Gầm thét, kháng long hữu hối. Ngâm, một tiếng long ngâm vang vọng chiến trường. Một đầu kim long hư ảnh tại Mãn Thanh binh sĩ mộng bức biểu lộ xông bay vào chiến trường ầm vang bạo tạc. Trực tiếp một đợt mang theo mấy trăm người. Sau đó Mãn Thanh binh sĩ may mắn duy nhất một lần thưởng thức được đại minh giang hồ tất cả nổi danh võ học. Hàn băng trưởng, phá đao thức, các loại chân khí tại chiến trường tung hoành. Thanh binh không ngừng bị thu gạt. Niên Canh Nghiêu đều miệng nó sắp điên rồi. Những người giang hồ này sĩ không phải là cho tới nay không phục triều đình quản giáo sao? Làm sao lại thành quần kết đội xuất hiện tại chiến trường? Có kỵ binh hạng nặng tham chiến. Bọn hắn liền căn bản là không có cách kết thành quân trận tới đối phó những này võ lâm cao thủ. Cho nên, cái này miệng nó còn thế nào đánh? Tây Bình Bảo trên quân Minh cũng nhìn ở lại. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy đánh thống khoái như vậy trận chiến. Quân Thanh bị đơn phương nghiền ép thức đồ sát. Đặc biệt là những cái kia trọng giáp thiết kỵ. Thấy bọn hắn nóng mắt vô cùng. Đây là trời sinh cỗ máy chiến tranh a, đầu hàng đi. Niên Canh Nghiêu vô lực nói. Sau đó Mãn Thanh tàn binh nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. Nhưng Tô Tầm vẫn không có hạ lệnh dừng tay. Trọng giáp kỵ binh du tẩu tại chiến trường không ngừng đồ sát thanh binh. Chúng ta hàng, đừng có giết ta, đừng có giết ta a, thanh binh hoảng sợ gầm rú. Cầu xin tha thứ, thẳng đến đầu hàng thanh binh bị tàn sát hơn phân nửa sau Tô Tầm mới hạ lệnh dừng tay. Rốt cuộc những người này có thể an bài đi sửa đường sông. Tu Trường Thành, có sẵn khổ lực, Niên Canh Nghiêu được đưa tới Tô Tầm trước ngựa quỳ xuống. Ngươi là ai? Niên Canh Nghiêu ngẩng đầu nhìn Tô Tầm. Hắn nghĩ biết mình bại bởi ai. Tô Tầm phun ra hai chữ. Tô Tầm, Hoài An Hầu Tô Tầm. Niên Canh Nghiêu chấn kinh. Một cái cầm giữ Đại Minh triều đường gian thần. Dưới tay lại có một con có thể đánh như vậy quân đội. Phốc thử, trường đao nghiêng rơi xuống. Nương theo lấy máu tươi phun trào. Niên Canh Nghiêu đầu cút rơi trên mặt đất. Tô Tầm thu đao. Dục ngựa hướng Tây Bình Bảo đi đến. Tây Bình Bảo thủ tướng La Nhất Quán tham kiến hầu gia. La Nhất Quán chạy đến Tô Tầm trước mặt quỳ một chân trên đất. La tướng quân, còn có chư vị tướng sĩ xin đứng lên. Các ngươi đều là ta Hán gia nam nhi anh hùng. Tô Tầm nhìn xem La Nhất Quán. Đây là trong lịch sử thà chết không hàng danh tướng. Rất có khí tiết, đa tạ hầu gia tán dương. Mặt tướng chỉ là làm thân là một quân tốt chuyện nên làm. La Nhất Quán giọng bình tĩnh nói. Tô Tầm xuống ngựa, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại nhìn về phía còn lại hơn 200 tên quân coi giữ. Sau đó chắp tay đối bọn hắn thật sâu bái thi lễ. Hầu ra, La Nhất Quán bọn người giật nảy mình. Lại vội vàng toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tất cả đứng lên, Tô Tầm tự mình đỡ dậy La Nhất Quán. Truyền lệnh. Trước đem tướng sĩ thi thể chôn, đem thanh binh thi thể đốt đi, miễn cho sinh ra ôn dịch. Sau đó Tô Tầm hỏi tới La Nhất Quán trận chiến này các phương diện chi tiết. La Nhất Quán lúc này hướng Tô Tầm cáo trạng tôn đắc công. Nếu như không phải hắn tận lực làm khó dễ không cho phép hắn điều động Liêu Đông quân tinh nhuệ đến đây Tây Bình Bảo. Tây Bình Bảo tuyệt đối sẽ không bị đánh thành hiện tại cái dạng này. Nghe thấy Tôn Đắc Công cái tên này, Tô Tầm đã cảm thấy người này đáng chết, mà lại nhất định phải chết. Truyền lệnh Quảng Ninh Thành, mệnh Mao Văn Long dẫn đầu Liêu Đông quân đến đây Tây Bình Bảo. Bản hầu muốn qua sông Công Thanh, tiến Tây Bình Bảo về sau. Tô Tầm trực tiếp hạ lệnh, trận chiến này toàn diệt 7 vạn quân Thanh chủ lực. Liêu Đông quân chủ lực chưa thương cân động cốt, lại thêm hắn cái này bật hách đồng dạng 4 vạn lính mới. Hoàn toàn có thể đại phản công. Hắn muốn để Khang Hy Tiểu Nhi biết. Cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái gì gọi là bị nhấn lấy đánh. Hai ngày sau, Quảng Ninh Thành, tin chiến thắng, tin chiến thắng, nhanh mở cửa thành, tin chiến thắng, Hoài An Hầu toàn diệt 7 vạn quân Thanh. Trận trảm Niên Canh Nghiêu, Hoài An Hầu toàn diệt 7 vạn quân Thanh. Hôm nay, Quảng Ninh Thành sôi trào. Ta không nghe lầm chứ. Chúng ta, thắng, thắng, chúng ta thắng. Hoài An Hầu thật không hổ là diệt yêm đảng hiền thần. Có thể văn có thể võ. Chúng ta rốt cục thắng a, Hoài An Hầu thiên tuế. Mao Văn Long tại chiếm được tin tức này thời điểm còn không thể tin được. Hướng người mang tin tức liên tục xác nhận. Sau đó lại ở lại rất lâu. Mới truyền lệnh để chư tướng nghị sự. Chư vị tướng quân. Các ngươi đều biết đi, Hoài An Hầu 4 vạn lính mới, lấy mệt công giật, toàn diệt 7 vạn quân Thanh, trận trảm Niên Canh Nghiêu, phấn chấn lòng người a, Mao Văn Long nhìn phía dưới chư tướng nói. Đúng vậy a, thật sự là không thể tin được, chúng ta bao lâu không đánh qua dạng này thắng trận rồi. Mở mày mở mặt a, Hoài An Hầu cái này 4 vạn lính mới thật là thần binh. Cái gì đầy cưỡi bất mãn vạn, đầy không được địch, Hoài An Hầu chẳng phải đánh vỡ lời đồn đại này sao? Tất cả mọi người là vui mừng nhướng mày. Đây là cùng Mãn Thanh giao chiến nhiều năm qua trận đầu thắng trận lớn. Tô Tầm trừ yêm đảng, phát lại bổ sung quân phí, hiện tại lại đại thắng Mãn Thanh. Để đám người tôn kính phát ra từ nội tâm, Tôn Đắc Công sắc mặt cũng mang theo nụ cười. Trong lòng lại thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt mình chạy về Quảng Ninh Thành. Nếu là đồng bằng cầu ngày đó liền đi Niên Canh Nghiêu nơi đó. Hiện tại khẳng định chết không còn sót lại một chút cạn. Bây giờ Niên Canh Nghiêu chết rồi. Mình vẫn là như thường có thể tại Đại Minh làm mình du kích tướng quân. Hai mặt ăn sạch, đây không phải đắc ý sao? Còn có so với mình càng ổn người sao? Tốt, hầu gia có lệnh. Mao Văn Long nói, đám người nhao nhao thu liễm nụ cười chờ lấy nghe lệnh. Hầu gia làm chúng ta tập kết đại quân tiến về Tây Bình Bảo tụ hợp. Chờ Lương Thảo vừa đến liền phản công Mãn Thanh. Mao Văn Long khí thế như hồng nói. Tất cả mọi người là ngo ngoe muốn động. Nhẫn nhịn nhiều năm như vậy khí. Rốt cục có thể phát tiết ra ngoài. Tô Tầm ngay cả Niên Canh Nghiêu đều đánh bại. Bọn hắn chẳng lẽ còn đánh không thắng cái khác quân Thanh sao? Quân Minh chính là khí thế chính vượng thời điểm. Mao Văn Long nhìn về phía Tôn Đắc Công. Tôn Du Kích, xuất chinh lần này. Hầu ra thế nhưng là tại trên thư cố ý điểm tên của ngươi a, nói ngày đó đồng bằng cầu ngộ phục. Chỉ có ngươi có thể mang theo phó tướng Bình An trở về. Có thể thấy được thực lực. Hầu ra quá khen. Đơn giản là so với thường nhân nhiều hai thanh tử khí lực. Tôn Đắc Công cười ha ha một tiếng nói. Xem ra chính mình lần này là nhân họa đắc phúc. Chờ đến Tây Bình Bảo sẽ bị trọng thưởng a, bị Hoài An Hầu coi trọng. Phi Hoàng đằng đạp. Sau 5 ngày, lưu lại 1 vạn người. Mao Văn Long dẫn đầu Liêu Đông các nơi 8 vạn đại quân tiến về Tây Bình Bảo. Sau 6 ngày tới mục đích, đó chính là lính mới. Quả nhiên không tầm thường a, loại này kỵ binh quả thực là chưa từng nghe thấy. Nặng như vậy giáp, bọn hắn là thế nào khoác lên người? Kia hỏa súng cũng cùng chúng ta không giống. Mẹ nó, người lính mới này thật mẹ hắn xa hoa. Nói nhảm, bằng không có thể đánh như vậy. Nhìn xem danh địa lính mới. Liêu Đông chư vị tướng lĩnh đều là nghị luận ầm ĩ, con mắt phát nhiệt. Bọn hắn nếu có thể dẫn đầu quân đội như vậy tốt biết bao nhiêu a, đừng nói nữa. Hầu ra ra, Mao Văn Long quát lớn một câu. Đám người hướng cửa thành nhìn lại. Đã nhìn thấy một người mặc áo mãng bào. Tuấn tú nam tử trẻ tuổi dẫn đầu một đám người đánh ngựa mà ra. Tất cả mọi người là lần đầu trông thấy Tô Tầm. Đã sớm nghe nói qua hắn tuổi tác không lớn. Nhưng tận mắt nhìn thấy lúc vẫn là bị chấn kinh. Năm gần nhược quán, trừ yêm đảng, giết gian thần, bổ quân phí, an giang hồ, chấp triều chính, bại thanh binh, như thế đủ loại, bỏ hắn lên ai, thật là thần nhân vậy. Thiếu niên anh tài, cũng chớ quá như thế đi. Tất cả mọi người trong lòng đều càng thêm kính sợ Tô Tầm. Mặt tướng Mao Văn Long, xuất lĩnh Liêu Đông chư tướng tham kiến hầu gia. Hầu gia thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Xa xa, Mao Văn Long chờ tướng sĩ liền tung người xuống ngựa, sau đó quỳ xuống đất thăm viếng Tô Tầm núi thở thiên tuế. Còn tốt, không phải cửu thiên tuế, chư vị tướng sĩ miễn lễ. Tô Tầm nói, tạ hầu gia, chư tướng cảm ơn, sau đó đứng dậy đứng tại chỗ. Tô Tầm ánh mắt liếc nhìn đám người, hững hờ mà hỏi, cái nào hai vị là Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa? Mặt tướng Tôn Đắc Công tham kiến hầu gia. Mặt tướng Bảo Thừa tham kiến hầu gia. Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa tại tất cả Liêu Đông tướng lĩnh hâm mộ và không phẫn trong ánh mắt kích động ra khỏi hàng thăm viếng. Tô Tầm cưỡi ngựa, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Sau đó rút ra đao. Ta đao này được chứ? Hầu gia bội đao, tất nhiên là thần binh lợi khí. Hai người tán dương một câu, nhưng trong lòng bồn chồn. Chẳng lẽ là muốn đem đao ban cho bọn hắn? Thế nhưng là chỉ có một thanh bọn hắn làm sao chia? Rất nhanh Tô Tầm liền cho bọn hắn điểm tốt. Giơ đao lên, chém xuống, một phân thành hai, phốc thử, hai cái đầu trực tiếp rơi xuống. Máu tươi không ngừng từ cổ ra bên ngoài tuôn. Thi thể trùng điệp ngã xuống đất. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Không nghĩ tới Tô Tầm thế mà cứ như vậy giết Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa. Tô Tầm quát, Tôn Đắc Công, Bảo Thừa, lại bởi vì bản thân tư oán đến trễ quân cơ, nên chém, mà tướng có tội, Mao Văn Long lần nữa quỳ xuống. Là hắn nghe Tôn Đắc Công, không có phái trọng binh đến Tây Bình Bảo, cho nên hắn cũng có trách nhiệm. Tất cả mọi người là sợ hãi vô cùng. Tô Tầm nhìn về phía Mao Văn Long. Mao tướng quân dù cũng từng có, nhưng không đến chết. Tiếp xuống trên chiến trường lấy công chuộc tội là được. Đừng quỳ, mau dậy đi. Đa tạ hầu gia, chớ đem nhất định xung phong đi đầu. Anh dũng giết địch, tuyệt không triệt thoái phía sau nửa bước. Mao Văn Long nhẹ nhàng thở ra. nhưng về sau chém đinh chặt sắt nói. Tô Tầm lạnh giọng nói, đem 2 năm này thi thể ném xuống cho chó ăn. Bọn hắn không xứng nhập thổ vi an. Chấm. Sau đó, mấy tên binh sĩ tiến lên giơ lên Tôn Đắc Công cùng Bảo Thừa thi thể liền hướng Tây Bình Bảo bên trong đi đến. Quảng cáo, đi thôi, chư vị tướng quân, nhập lâu đài nói chuyện. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, đánh ngựa quay người, đằng sau đi theo mấy chục là hất lên khôi giáp tướng lĩnh. 12 vạn quân minh hội tụ ở đây, chỉ chờ lương thảo đưa đến, liền Bắc Thượng đoạt lại bị xâm chiếm cố thổ. Đại Minh kinh thành, tin chiến thắng, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Hoài An hầu Liêu Đông toàn diệt 10 vạn thanh binh. Trận chiến Mãn Thanh đại soái Niên Canh Nghiêu. Hoài An hầu Liêu Đông toàn diệt 10 vạn thanh binh. Trận chảm Mãn Thanh đại soái Niên Canh Nghiêu. Sứ giả trên tay nắm vuốt tin chiến thắng, dục ngựa trong kinh thành phi nhanh, đồng thời cao giọng tuyên truyền tin chiến thắng nội dung. Tất cả mọi người xôi trào. Hầu gia đánh bại Mãn Thanh Thát Tử. Lão thiên gia a thắng. Ta Đại Minh rốt cục thắng một lần. Đại thắng. Đây là đại thắng a. Hầu gia liền là thượng thiên phái tới cứu tinh. Chúng ta Đại Minh có hầu gia, cuối cùng sẽ lần nữa cường thịnh. Hầu gia thiên tuế. Hầu gia thiên tuế. Thiên tuế. Trong kinh thành đi tất cả mọi người bôn tẩu bẩm báo. Một mảnh vui mừng cùng gieo hò. Phảng phất là qua Tết đồng dạng. Đám đại thần cũng là vừa mừng vừa sợ lại sợ. Lần này càng không có người còn dám nhảy ra công gian Tô Tầm. Hoàng đế Chư Du Giảm cũng không biết hắn là nên khóc hay nên cười. Khóc đi, là Đại Minh thắng. Đại Minh quốc thổ bảo vệ. Sẽ không giống như trước kia như vậy biệt khuất. Cười đi, là Tô Tầm đánh thắng. Người trong thiên hạ sẽ chỉ nhớ kỹ Tô Tầm. Không nhớ được hắn cái này thiên tử. Nhưng hắn còn phải kiên trì phong thưởng. Tại đám đại thần mãnh liệt yêu cầu dưới, Chư Du Giảm hạ chỉ phong vương. Phong Tô Tầm là Hoài An vương. Thêm thiên hạ thủy lục binh ngựa đại nguyên soái. Nắm toàn bộ Đại Minh quân sự. Mãn Thanh kinh thành. Hoàng cung. Niên Canh Nghiêu có phụ trẫm vọng a. Huyền Diệp thống khổ che ngực. Đạt được tiền tuyến binh bại tin tức. Hắn suýt nữa ngất đi. Hắn chính cần một trận thắng lợi lắng lại trong nước mâu thuẫn. Vững chắc mình hoàng vị. Nhưng không nghĩ tới hắn đăng cơ phát động trận đầu chiến tranh liền đại bại đặc biệt bại. Bách tính sẽ thấy thế nào hắn? Phản tặc chỉ sợ đã cười nở hoa. Văn võ bá quan lại có thể hay không lại kính sợ hắn? Tam phiên phải chăng đã ngo ngoe muốn động? Một trận đánh bại, tổn thất 7 vạn chủ lực. Nhìn như quốc lực hùng hậu Đại Thanh đã bấp bênh. Cuối cùng, Huyền Diệp thống khổ quyết định phái người cùng Đại Minh nghĩa hòa. Hắn bản không nghĩ tới sẽ thua. Nhưng bây giờ thua, còn thua thảm như vậy. Trong nước ba phiên cùng các nơi phản tặc kiềm chế đại lượng quân lực. Hiện tại đã điều không ra cái khác quân lực lần nữa đánh Liêu Đông. Đây là Mãn Thanh lần thứ nhất hướng Đại Minh nghị hòa. Uy vọng của hắn đã giảm bớt đi nhiều. Nhưng đây cũng là không thể làm gì sự tình. Về phần nghị hòa sẽ thành công hay không, hắn căn bản không lo lắng. Bởi vì hắn thấy khẳng định sẽ thành công. Quân Minh chỉ là may mắn thắng một trận mà thôi. Không có khả năng có lá gan chủ động lại cùng Đại Thanh đánh xuống. Cho nên hắn phái người nghị hòa. Quân Minh khẳng định sẽ thuận thế đáp ứng. Hắn phái đi nghị hòa sứ giả không có đi Đại Minh kinh thành, mà là trực tiếp đi Quảng Ninh thành gặp Tô Tầm. Bởi vì hắn biết Đại Minh vị kia Chư Du Giảm hoàng đế so mình trước kia còn muốn thảm. Đối triều đình cùng quân chính căn bản không có trưởng khống quyền. Để sứ giả đi gặp hắn cũng không chứng dụng. Vừa đi đến một lần ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Cho nên trực tiếp phái đi Liêu Đông cùng Tô Tầm nghị hòa. Cùng một thời gian, Vân Nam Bình Tây Vương Phủ. Tốt. Tốt một cái Hoài An hầu a, đem chiến báo trong tay đập trên bàn. Ngô Tam Quế phát ra mấy tiếng cảm thán. Hắn không nghĩ tới quân Minh thế mà thắng. Hơn nữa còn là lớn như thế thắng đặc biệt thắng. Vương gia, cái này đúng là chúng ta cơ hội tốt a. Niên Canh Nghiêu chiến tử. Quân Thanh chủ lực thụ tôn. Chúng ta bây giờ cùng Hoài An hầu nội ứng ngoại hợp. Tuyệt đối thành công. Đúng vậy a vương gia. Làm đại sự không thể do dự. Cần quyết đoán, mà không quyết đoán phản thụ hắn hại nha. Huyền Diệp Tiểu Nhi vừa mới trưởng khống hoàng quyền, căn cơ bất ổn, lại vừa mới chiến bại, tổn thất đại lượng binh sĩ cùng thuế ruộng. Đúng là chúng ta khởi sự tốt đẹp thời cơ. Văn thần võ tướng nhau nhau thuyết phục Ngô Tam Quế tạo phản. Bởi vì Ngô Tam Quế tạo phản, một khi thành công bọn hắn tất cả đều là Tòng Long chi thần. Ngô Tam Quế cũng không do dự nữa. Hỏi, cái kia Lộc Đỉnh công cùng Kiến Ninh công chúa đến nơi nào? Cha, còn kém 2 ngày liền đến Vân Nam. Ngô Ứng Hùng tiến lên một bước đáp. Ngô Tam Quế gọn gàng nói. Không cần để cho bọn họ tới Vân Nam. Trực tiếp bắt cho Hoài An Hầu đưa đi. Mặt khác mời Yêu Nguyệt cô nương đến đây. Bổn vương có khác thư một phong để nàng mang cho Hoài An Hầu xem qua. Kiến Ninh công chúa là Huyền Diệp sủng ái nhất công chúa. Lộc Đình công là Huyền Diệp sủng ái nhất thần tử. Bắt đưa cho Tô Tầm thì tương đương với là tạo phản nhập đội. Chờ một chút, không cần đưa đi, trực tiếp đem Kiến Ninh cùng Vi Tiểu Bảo đều giết. Ngô Tam Quế nói, hắn tự mình hạ lệnh giết Kiến Ninh cùng Vi Tiểu Bảo. Dạng này càng có thể biểu hiện hắn phản song quyết tâm. Vâng, vương gia. Một canh giờ sau, Yêu Nguyệt mang lên Ngô Tam Quế tự tay viết thư kiện thi triển khinh công đi Liêu Đông. Mà đồng thời còn có 2 phong thư đưa ra. Theo thứ tự là đưa cho Bình Nam Vương còn có thể vui cùng Tĩnh Nam Vương Cảnh Tinh Trung. Ngô Tam Quế muốn hẹn hắn nhóm cùng một chỗ tạo phản. Nửa tháng sau, Ngô Tam Quế hòa thượng đáng mừng Cảnh Tinh Trung 3 người đồng thời giơ lên phản cờ phản thanh. Ngô Tam Quế giết Vân Nam tuần phủ Chu Nước Trị. Bắt án sát sứ trở xuống không thuận theo quan viên. Tuyên bố Hịch Văn, tự xưng nguyên trấn thủ Sơn Hải quan tổng binh quan. Tổng thống thiên hạ nước Lục Đại Nguyên soái. Chính thức tạo phản, Mãn Thanh cảnh nội thiên địa hội chờ phản thanh thế lực cũng càng thêm sinh động hẳn lên. 4 phía làm tập kích cùng nhằm vào quan viên ám sát. Trong nước lập tức là hỗn loạn tưng bừng. Huyền Diệp trước tiên hạ lệnh bình định tam phiên. Rốt cuộc diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Nội bộ mâu thuẫn, hắn hiện tại đã không để ý tới quản Liêu Đông quân minh. Liêu Đông, Lương Thảo đã đến, Yêu Nguyệt cũng mang theo tin trở lại Tô Tầm bên người. Tô Tầm biết Ngô Tam Quế, còn có thể vui, Cảnh Tinh Trung tạo phản về sau, liền hiểu được thời cơ tới. Đồng thời, Huyền Diệp phái tới cho Tô Tầm tế cờ dùng nghị hòa sứ giả cũng đến. 3 ngày sau tuyên thệ trước khi xuất quân xuất chinh, 12 vạn đại quân xếp quân trận tựa như bầy khắp toàn bộ mặt đất bao la. Kim qua thiết mã, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Thiên địa một đô mảnh điều hưu. Tô Tầm người khoác khôi giáp, cưỡi chiến mã mặt hướng lít nha lít nhít đại quân, chậm rãi đánh ngựa mà đi. Tất cả sĩ tốt đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn xem hắn. Hoài An Vương Tô Tầm, tất cả mọi người thần tượng. Tô Tầm vung vẩy nắm đấm. Quân minh uy vũ, tướng quân uy vũ, quân minh uy vũ, tướng quân uy vũ. Giống như lũ ống biển gầm thanh âm như là lôi chấn. Mang Mãn Thanh nghị hòa sứ giả người đi lên. Tô Tầm hạ lệnh, rất nhanh, Mãn Thanh nghị hòa sứ giả người đoàn. Hơn 10 người liền bị áp đi lên. Tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch. Bản vương đại quân, hùng tráng hay không? Tô Tầm nhìn xem cầm đầu nghị hòa sứ giả hỏi. Lớn vương quân uy hiển hách, giống như thiên binh, làm bách chiến bách thắng. Nghị hòa sứ giả nói lắp bắp. Tô Tầm lại hỏi, này quân khả năng bình Mãn Thanh. Cái này, nghị hòa sứ giả do dự dự. Sau đó rất nhanh liền sợ. Nhưng bình Mãn Thanh. Ha 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 ha. Tô Tầm cười to. Chấm, vậy bản vương liền cho ngươi mượn cát ngôn. Thuận tiện mượn đầu tế cờ dùng một lát. Đừng a, đại vương. Không muốn a, ta cũng là người Hán. Ta cũng là người Hán a, tha ta à, nghị hòa sứ giả thất kinh cầu xin tha thứ. Bị binh sĩ kéo đi, ngay cả nước tiểu đều dọa ra. Nếu là người Hán, lại vì Mãn Thanh chi thần, vậy ngươi càng nên giết. Trảm chi tế cờ, Tô Tầm nói. Sau một lát, mấy chục khỏa đầu lâu rơi xuống đất. Đại quân xuất phát, Tô Tầm hạ lệnh, vương gia có lệnh, xuất phát. vương gia có lệnh, xuất phát. Vương lệnh bị từng tầng truyền xuống dưới. Ô, đông đông đông, đông đông đông. Tây Bình Bảo trên tường thành vang lên hùng tráng tiếng kèn cùng giống như tiếng sấm tiếng trống là đại quân tiễn đưa. 12 vạn Liêu Đông quân qua sông một đường bắc thượng. Bước lên đã từng thuộc về Đại Minh, hiện tại thuộc về Mãn Thanh, tương lai lại đem thuộc về Đại Minh Hán gia thổ địa. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.